Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau,
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật,
Phật đang trong ta miệng hoàng hỷ nói câu từ bi,
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay,
Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi,
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị,
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi,
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu,
lỡ vì lòng cơ đắm mê nào nề,
thề quyết quay trở về dẹp tan những lầm mê,
biến chân khổ đau hóa vui tình đồ.
Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên, Phật đang trong ta bàn chân bước chưa nên hành thiền.
Mời toàn thể quý Phật tử an toàn. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Linh Sơn. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 2 năm Canh Dần. Quý vị có nhớ lại hôm nay là ngày lễ gì hay không? Là ngày kỷ niệm Đức Phật xuất gia. Khi xưa vào cũng ngày này, tháng này, năm 605 trước Tây Lịch, Đông Cung Thái tử Sĩ Đạt Ta, con của vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia, năm ấy ngày 19 tuổi, vào đêm hôm ngày mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Tây Lịch, Ngài đã vượt thành xuất gia đi tìm chân lý cứu đời. Bước chân cứu thế của Đức Thế Tôn đã ghi đậm nét son trong dòng lịch sử nhân loại, đã khai mở cho đời một con đường sáng, một bầu trời bát ngát tình thương. Và con đường ấy, bầu trời ấy chính là đạo Phật. Ngày nay chúng ta đi theo con đường của Phật đi, học theo gương hạnh của Ngài, thực hành theo giáo pháp của Ngài chỉ dạy. Nhân ngày lễ kỷ niệm xuất gia của Đức Từ Phụ, con xin mượn chủ đề bỏ giả tìm thật, bỏ vọng tìm chân, để làm món quà kính dâng lên Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni nhân ngày kỷ niệm xuất gia của Ngài, cũng là món quà tinh thần kính tặng cho toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Linh Sơn. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, như chúng ta đã biết, Đức Phật xuất thân từ một Đông Cung Thái tử ở nơi ngôi vương vị. Ngài đã lìa bỏ ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan để dấn thân tìm đạo. Trải 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh chốn rừng già, 11 năm viễn chinh trong các bụi phong trần. Quý vị có biết chăng, Đức Thế Tôn của chúng ta đâu phải ngẫu nhiên được tôn xưng là bậc thầy của trời người, là cha lành của bốn loài. Ngài đã thực hiện một việc làm rất là vĩ đại, một sự ra đi mang giá trị ý nghĩa cao cả vô cùng, cũng đồng là một sự ra đi đối quý vị. Nhưng đối với phàm nhân chúng ta, mình ra đi lìa xa quê hương để làm gì? Phần nhiều ta vì việc mưu sinh, lo cho cái ăn, cái mặc, cái ở, cái ngủ, mà suốt cả cuộc đời ta dấn thân trong các bụi phong trần, để rồi chịu nhiều phiền não khổ đau cũng vì lo cho nhu cầu vật chất, cơm áo gạo tiền. Còn Đức Phật của chúng ta cũng là một sự ra đi mà lại mang ý nghĩa cao cả. Bước chân lịch sử của Ngài đã để lại cho nhân loại một bầu trời, một con đường. Và bầu trời con đường đó là bầu trời giải thoát, con đường an vui hạnh phúc. Và Ngài chỉ lại cho tất cả chúng ta hãy đi trên con đường ấy, tìm cầu sự an vui hạnh phúc. Ngài bỏ ngai vàng điện ngọc, sự nghiệp ở thế gian, ngôi vương vị, lầu son gác tía, để đổi lấy một đời sống của một kẻ sĩ đi sinh. Quý vị thấy sự hy sinh cao cả của Đức Phật. Ngài bỏ tất cả những người thân, cha già, vợ đẹp, con ngoan, để đổi lấy một tình thương yêu rộng lớn bao la đối với tất cả chúng sanh. Ngài bỏ hết tất cả những gì mà trên cuộc đời này Ngài có quyền hưởng thụ, để rồi Ngài thành tựu được tất cả đó quý vị. Bỏ tất cả để rồi có được tất cả. Còn đối với phàm phu chúng ta thì cứ mãi ôm giữ tất cả, không muốn xa lìa, không muốn buông bỏ. Nhưng rồi rốt cuộc chúng ta sẽ mất tất cả. Cả cuộc đời của mình dấn thân trên bước đường phong trần gió bụi đó, lo cho việc cơm áo gạo tiền, ăn mặc ở ngủ, để rồi cuối cùng khi tử thần đến nhát búa tử thần đốn ngã tấm thân tứ đài của chúng ta đây, muôn sự muôn duyên đều bỏ ráo hết. Cho nên cổ đức bảo rằng: nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân, vạn ban tương bất cứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Con xin tạm dịch bài kệ trên: vô thường đến một ngày bất định, mới hay mình vừa tỉnh chiêm bao, muôn điều chẳng bước theo sao, chỉ duy nghiệp tự thuở nào mang theo. Tất cả muôn sự muôn duyên, sự nghiệp, gia đình quyến thuộc, tài sản tiền của, chúng ta bỏ lại ráo hết, chỉ mang theo nghiệp ra đi mà thôi. Chính vì nhận thức được cuộc đời là đau khổ, những thú vui chung quanh là giả tạo, cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Tây Lịch, Ngài đã thực hiện cuộc ra đi, xuất gia tìm chân lý cứu đời. Ngài tìm chân lý để tự giải thoát mình ra khỏi sinh tử khổ đau và cứu thoát chúng sanh, đưa chúng sanh đến chỗ an vui và hạnh phúc. Trải qua mấy ngàn năm lịch sử, nhưng sự ra đi của Đức Thế Tôn vẫn để lại một dấu ấn vàng son, ghi lại những ấn tượng sâu xa trong tâm thảm của người con Phật chúng ta. Hôm nay ngày kỷ niệm ấy lại trở về, hàng Phật tử xuất gia tại gia chúng ta quy tụ về nơi đạo tràng chùa Linh Sơn, tu tập bát quan trai, thực hiện theo lời Phật dạy, sống một đời sống thanh tịnh, dù chỉ một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ. Quý vị ôn lại về cuộc đời của Đức Thế Tôn, từ khi lìa bỏ ngai vàng điện ngọc, xuất gia tìm đạo, cho đến khi thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, và trải qua 49 năm hoằng dương giáo hóa, Ngài đã thực hiện sứ mạng của một đấng cao cả, một đấng vĩ đại, đem ánh sáng chân lý mà mình giác ngộ được truyền bá cho tất cả chúng sanh, giúp cho chúng sanh chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Ngày nay chúng ta bước theo dấu chân của Đức Phật, nhân ngày kỷ niệm lễ xuất gia của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, quý vị cần nên biết rằng khi xưa Đức Thế Tôn của chúng ta bỏ tất cả, bỏ những cái mà Ngài nhận thức thấy rõ rằng nó là giả, nó là huyễn, nó là vọng, nó không có thật, để rồi Ngài tìm đến cái chân thật. Còn ngày nay chúng ta làm gì quý vị? Dù mình nói rằng mình là Phật tử, tự xưng mình là con của Phật, nhưng chúng ta không đi theo con đường của Phật đi, không học giỏi theo bước chân của Ngài, thì làm sao có được an vui, hạnh phúc được? Muốn xây dựng một đời sống an vui, hạnh phúc, quý vị phải thực hiện theo lời Phật dạy, đi theo con đường của Phật đã chỉ dẫn chúng ta. Hãy bỏ đi quý vị, cái nào bỏ được quý vị cứ bỏ đi, bởi vì chúng ta biết rằng đó là những cái giả. Hãy bỏ cái giả để đi tìm cái thật. Đừng giống như nhà thơ Lý Bạch khi xưa ở triều đại nhà Đường ở Trung Quốc. Nhà thơ Lý Bạch này sanh năm, ông ta sanh vào năm 700, con nhớ không lầm thì ông ta sanh vào năm 701 và mất năm 762, vào đời vua Đường Trung Tông, là một nhà thơ kỳ tài ở Trung Quốc vào đời Thịnh Đường, tự là Thái Bạch, hiệu là Trường Canh, người đời còn gọi ông ta là Thanh Liên Cư Sĩ. Nhà thơ Lý Bạch này đã chết đuối tại dòng sông Thái Bạch bởi một nguyên do, mà sau khi tìm hiểu nguyên do đó, quý vị cảm thấy nực cười làm sao. Vì sao mà nhà thơ Lý Bạch lại bị chết đuối nơi dòng sông Thái Bạch kia vậy? Bởi lẽ vào một đêm hôm có trăng, nhà thơ Lý Bạch thường hay ngồi trên thuyền dạo chơi, uống rượu, ngắm trăng và làm thơ. Mà đặc biệt ở nơi nhà thơ kỳ tài này là mỗi khi ông say rượu, mà say nhiều chừng nào làm thơ hay chừng đó. Lúc ông uống rượu ngắm trăng thì ông nhìn bóng trăng lấp lánh in xuống dòng nước, dòng sông Thái Bạch đó, in xuống dòng sông Thái Bạch này. Ông tưởng lầm, trong lúc say mềm ông tưởng lầm là trăng thật, cho nên đã nhảy xuống sông mò tìm để bắt trăng, và ông đã bị chết đuối nơi dòng sông Thái Bạch này. Người đời sau họ mới dựng một cái đài tưởng niệm gọi là Trốc Nguyệt Đài, tức là đài bắt trăng, để nhớ đến câu chuyện nhà thơ Lý Bạch trong đêm hôm say rượu đã nhảy xuống dòng sông bắt trăng, mà đó chỉ là cái bóng trăng không thật, để rồi phải bị chết đuối. Đọc xong câu chuyện ấy, nghe xong câu chuyện kia, chúng ta suy ngẫm điều gì vậy quý vị? Một nhà thơ kỳ tài, giỏi, thông minh như thế, mà vì sao lại mê lầm không biết đó là bóng trăng, phải bị chết đuối giữa dòng sông bởi vì ông tưởng là thật? Chúng ta có phải như nhà thơ Lý Bạch kia không thưa quý vị? Xét gẫm lại thì chúng ta chẳng có khác gì nhà thơ Lý Bạch kia. Bởi lẽ chúng ta cũng đã từng vì những cái giả không có thật kia, tìm bắt những cái bóng dáng không thật, chạy theo năm trần, sắc thinh hương vị xúc, chạy theo ngũ dục, tài sắc danh thực thùy, cũng đã từng chạy theo những cái quyển giả, những cái bóng dáng không thật kia, và muốn tìm cầu nó, nắm bắt nó, thì chẳng khác nào như người mò trăng dưới đáy nước bắt bóng trăng vậy. Giả sử như có được, con xin thưa rằng, giả sử như chúng ta có được tiền của, có được sự nghiệp, có được sắc đẹp, có được danh vọng, có được địa vị, có được cơm no áo ấm, có được nhà cửa sang trọng, lầu cao gác tía, rồi cái gì nữa đây? Rồi sao nữa quý vị? cao lắm là 100 năm. Với một đời sống sung túc có được đầy đủ như vậy, cao lắm là 100 năm. Rồi rốt cuộc ta vẫn trở về với bản chất của anh trần gian trụi mà thôi. Bởi lẽ sanh ra hai bàn tay không, chết đi cũng hai bàn tay không, không mang theo được thứ gì đâu quý vị. Nếu có mang chăng là mang theo cái nghiệp, những hành nghiệp mà chúng ta đã tạo tác trong đời đây, nó sẽ theo ta như bóng không rời hình. Thế nhưng tất cả chúng ta đây cũng chỉ vì cái giả, cái bóng không thật kia mà đã bao phen mình lặn hụp chìm nổi, và đã bao phen đau khổ phiền muộn. Cũng bởi vì nó, cũng bởi vì chúng ta cứ tìm cầu cái giả không thật kia mà quên đi cái chân thật vĩnh hằng. Đức Phật là người có tinh thần giác ngộ cao độ. Ngài đã thấy, đã biết, đã nhận thức rõ ràng rằng những cái đó là cái giả. Tất cả các pháp hữu vi như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, trong kinh Kim Cang Bát Nhã, với cặp mắt của một con người giác ngộ, Ngài đã trình bày nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệt, như điện, ưng tác, như thị quán. Có nghĩa là tất cả những pháp hữu vi, những pháp có hình tướng mà chúng ta có thể thấy, có thể rờ mó, có thể đụng chạm, có thể xúc tác mỗi ngày. Nhưng con xin thưa rằng những cái hiện hữu mà chúng ta có thể rờ mó, nắm bắt, có thể thấy hiển hiện trong cuộc sống này đây, tất cả những cái đó đều gọi là pháp hữu vi. Nó chẳng khác nào như là chiêm bao, nó chẳng khác nào như là huyễn hóa, như là những cái huyễn thuật của những nhà ảo thuật. Họ biến hóa ra không có thật. Họ có thể biến hóa ra từ một tờ giấy trắng, họ biến hóa thành một con chim. Họ có thể biến hóa một cái khăn mà họ biến hóa thành một thỏi vàng. Họ có thể biến hóa như thế. Nhưng đó là chỉ là sự quyển hóa của nhà ảo thuật mà thôi. Nó không có thật đâu quý vị. Đức Phật dạy chúng ta phải quán thấy tất cả các pháp hữu vi như là chiêm bao, như là quyển hóa không có thật. Như là bọt nước, mình thấy khi trời mưa giọt trước rơi xuống rồi tiếp tục giọt sau. Mỗi một giọt nước từ trên, ở trên cao rơi xuống thềm, khi rơi xuống nó nổi bong bóng lên. Nếu chúng ta giơ tay để bắt lấy những bong bóng bọt này, gọi là bọt nước này, nó sẽ vỡ tan ngay tức khắc. Thì tất cả các pháp hữu vi trên thế gian này cũng chẳng khác nào như là bọt nước vậy. Nó dễ chóng vỡ tan lắm quý vị à. Vậy mà từ trước đến nay mình cứ lầm, mình tưởng nó là thật, cho nên đem thân của mình ra làm trâu, làm ngựa, cả cuộc đời của mình làm nô lệ cho chúng nó chạy theo những cái giả không thật, để rồi phải chịu phiền não khổ đau, sinh tử luân hồi. Dù rằng ở địa vị cao sang là một đông cung thái tử, sau khi đi dạo bốn cửa thành, thấy được cảnh già bệnh chết, và nhận thấy rõ một vị sa môn thoát tục ung dung tự tại, Ngài đã nhận thức được nỗi khổ đau của kiếp sống, và Ngài đã quyết định chọn con đường ly gia cắt ái, lìa bỏ gia đình để tìm thầy học đạo. Và sự ra đi của Ngài đã thành công. Ngài đã thành công bởi vì một lần ra đi không trở lại đó, lìa bỏ ngai vàng địa ngọc, vợ đẹp con ngoan, cha già thân bằng quyến thuộc, bỏ xã tắc, bỏ gian sang, để rồi Ngài đánh đổi lấy tất cả, thành tựu được tất cả tam minh lục thông tứ vô ngại điện, thập bát bất cộng pháp, và trở thành không phải chỉ còn là một nhân vật của người dân Ấn Độ tôn thờ, mà Ngài đã trở thành cha lành của bốn loại, là thầy của trời người đồng kính ngưỡng. Không còn là một nhân vật riêng của dân tộc Ấn Độ tôn thờ nữa. Điển là hình là hôm nay chúng ta đây, dù cách xa mấy ngàn năm lịch sử, dù khoảng cách không gian giữa Ấn Độ và Việt Nam, nhưng mà tín đồ Phật tử ngày nay chúng ta đặt trọn vẹn niềm tin nơi Phật, đi theo con đường của Phật, tự xưng mình là Phật tử, phải hiểu rõ được cái ý nghĩa cao cả của sự xuất gia tìm đạo của Đức Phật, và phải thực hiện cho được những gì mà Đức Phật làm. Thì người Phật tử tại gia chúng ta dù không làm trọn vẹn 100% như Ngài, ít ra thì quý vị cũng 5-10%, mà tệ lắm thì cũng 1-2%, chứ không thể nào zero, không thể nào là không có phần trăm nào cả. Đức Phật có thể bỏ hết tất cả, xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần. Còn chúng ta ngày nay xả cái gì quý vị? Bỏ được cái gì? Không bỏ được gì hết. Danh lợi tình tiền cái nào cũng muốn nắm giữ đeo mang. Nhưng con xin thưa rằng, nếu chúng ta có cố công nắm giữ cũng không bao giờ giữ được. Bởi vì bản chất của nó vốn vô thường mà, nó chẳng khác nào như mộng huyễn, như bào, như là ảnh. Ảnh có nghĩa là bóng. Giữa buổi trưa mình đi trời nắng, cái bóng của mình in, nhưng chỉ là bóng, là sóng nắng thôi, không có thật đâu. Đừng chạy theo những cái bóng giả đó. Đừng mò trăng, bắt trăng ở dưới đáy nước. Trăng trên trời cao vằng vặc đó, sao chúng ta không tìm ánh trăng thật mà lại đi mò bắt cái bóng trăng dưới đáy nước? Có phải là ngu ngơ khờ dại hay không? Nhưng té ngửa ra, tất cả chúng ta từ trước đến nay cứ mãi làm người ngu ngơ khờ dại kia, tìm cầu bắt những cái giả không thật không à. Thí dụ như mình biết tiền của thuộc về năm nhà, nhưng con xin thưa rằng cả cuộc đời của chúng ta cũng vì tiền. Có khi vì tiền mà con người mất đi nhân tính, có khi vì tiền mà quên đi đạo nghĩa, cũng có khi vì tiền mà mỗi ngày nhan sắc của chúng ta tàn phai. Thời gian năm tháng làm cho nhan sắc ta úa tàn thì ít, mà chính vì lòng tham muốn quá đáng, tham dục quá nhiều, nó khiến cho chúng ta mòn mỏi úa tàn nhiều hơn thời gian năm tháng. Nếu quý Phật tử là người học Phật, tu Phật, học tấm gương của Đức Phật, Ngài ở địa vị cao sang, ở ngôi cửu đỉnh, Ngài có quyền hưởng thụ được hết tất cả, gác tía lầu vàng, tất cả những điện ngọc vàng son, một đời sống giàu sang phú quý, Ngài có quyền hưởng thụ hết. Vì sao Ngài bỏ đi để đổi lấy đời sống của một kẻ sĩ đi xin ôm cái bát, mỗi ngày xin cơm ăn hàng ngày như vậy, từng nhà một, ngày ghé từng nhà đi khất thực? Có người nói, tại sao với một đời sống giàu sang như thế không đủ sao, không sướng sao, lại bỏ đi để sống một đời sống cơ hàn của một khất sĩ như thế, một kẻ đi xin? Nhưng Đức Phật đã tìm thấy rõ cái giá trị cao quý của người khất sĩ, chân sinh giáo pháp nhiệm màu, nuôi thân huệ mạng sống lâu đời đời, dưới xin cơm áo mọi người, nuôi thân tứ đại độ đời hết mê. Xin hạt cơm của đàn na tín thí là tạo cái ân duyên, để nhờ cái ân duyên này quá độ tất cả chúng sanh. Ngài xin ở đây là phương tiện để nuôi thân hành đạo, cũng tạo cái duyên lành, làm ruộng phước cho tất cả chúng sanh. Một đời sống cao sang, Ngài bỏ hết tất cả để đổi lấy một đời sống cơ hàn ở nơi hang hẩm núi sâu, ở nơi gốc cây, ở nơi gò mã. Đời sống của Đức Phật lang thang như cánh hạc, như con thiên nga, bay từ nơi này đến nơi khác, và không lưu một vết tích nào, cũng không gì quyến luyến bất kỳ một ao hồ đầm sông nào cả. như con thiên nga kia tung cánh nhẹ nhàng bước đi. Mỗi bước chân của Đức Phật đi đến đâu là ban rải tình thương và đem ánh sáng chân lý soi rọi đến đó, giúp cho mọi người hiểu rõ được cái giá trị chân thật của cuộc sống này, và giúp cho mọi người cải tạo xây dựng một đời sống an vui hạnh phúc ngay giữa cuộc đời này. Ngài bỏ hết tất cả quý vị, tiền của sự nghiệp, vàng ngọc châu báu Ngài có quyền hưởng thụ đó, nhưng Ngài biết rằng khi trút một hơi thở không mang theo được. Còn hiện tại cuộc sống thì tiền của nó thuộc về năm nhà không bền chắc. Là người Phật tử học Phật tu Phật, chúng ta phải biết bỏ đi những cái giả để tìm đến cái chân thật. Ngài bỏ tiền của ở thế gian để đổi lấy thất thánh tài, bảy thứ tài sản của bậc thánh nhân. Mà bảy thứ tài sản đó là gì? Đó là niềm tin, gọi là tính, là chánh giới, là món tài sản thứ hai, là sự hiểu biết. Khi tìm học nơi các vị đạo sư đương thời, Ngài học hết và Ngài thấy rõ rằng con đường thực hành của các vị đạo sư đó chưa phải là cứu cánh giải thoát giác ngộ, cho nên Ngài lìa xa các vị đó và tự thân mình tìm ra con đường giải thoát cho chính mình và cho tất cả chúng sanh. Với sự giác ngộ thấu đáo qua 12 nhân duyên là nguồn gốc, là nguyên nhân của sự sanh tử luân hồi, muốn giải thoát chúng phải chặt bỏ từ cái nguồn gốc nguyên nhân của nó, cái đầu mối của nó. Ngài thấu triệt được điều đó, tự thân mình chứng nghiệm ngay trong cuộc sống, đã giác ngộ lý 12 nhân duyên và tự mình đã đoạn trừ hết những mầm mống nguyên nhân nguồn gốc của sinh tử luân hồi. Và ca khúc khải hoàn nơi cõi cây Tất Bát La, Ngài đã chiến đấu liên tục với ma vương, nội ma và ngoại ma. Nội ma là những thứ phiền não tham sân si, tật đố ngã mạn, ích kỷ, ghét ganh luôn khởi dậy trong lòng Ngài. Ngài phải chiến đấu liên tục để thắng được nó. Còn ngoại ma là những sự đói khát nóng lạnh do thời tiết, do thiên nhiên đem đến. Có những khi trong quá trình tu hành trải qua 6 năm khổ hạnh chốn rừng già, chỉ còn da bọc xương thôi. Một ngày như vậy Ngài chỉ ăn có vài hạt mè, đến nỗi thân người tiều tụy, ngã quỵ ở giữa đường. Ngài giác ngộ và biết rằng con đường tu khổ hạnh ép sát đó không đưa đến lợi ích gì cả. Ngài mới đi theo con đường trung đạo, là con đường giữa, ly khai giữa hai mối cực đoan mà thế nhân thường hay lầm lạc. Phàm nhân chúng ta thì cứ mãi mê đắm nhiễm theo ngũ trần dục lạc, chạy theo để hưởng thụ dục lạc thế gian, đó là con đường chạy theo thế lợi. Còn các vị tu tập theo các đạo giáo khác thì họ lìa xa những dục lạc đó và họ tìm một cái lối tu là khổ hạnh ép sát. Nhưng khổ hạnh ép sát như vậy, về thân thì nó khô khan, nó tiều tụy, về tinh thần thì nó kiệt quệ, không phát sanh được trí tuệ. Cho nên Ngài lìa xa hai mối cực đoan là khổ hạnh ép sát và hưởng thọ dục lạc. Ngài đi theo con đường giữa, gọi là trung đạo. Con đường đó chính là con đường tu tập về giới, về định, về tuệ. Nếu chúng ta nói hẹp thì thu gọn trong ba pháp học ấy, gọi là tam vô lậu học. Nếu chúng ta nói vừa vừa, mở rộng hơn một chút, thì con đường đó gồm có tám ngành, gọi là bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Mà nếu chúng ta nói rộng hơn nữa thì có 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Gồm có 37 phẩm trợ đạo. Con đường đó gồm có 37 chi nhánh, 37 phần như vậy đó. gọi là con đường trung đạo, giúp cho chúng ta giải thoát sanh tử khổ não, dứt trừ hết mọi phiền não lậu hoặc. Và con đường đó chính Đức Phật Ngài đã thực nghiệm, đã đi qua. Hôm nay chúng ta là hàng con Phật, đi theo con đường của Phật, nhân ngày lễ xuất gia kỷ niệm cách đây 2.000 mấy trăm năm, Đức Thế Tôn của chúng ta đã thực hiện cuộc ra đi như thế, bỏ tất cả để rồi Ngài thành tựu tất cả, bỏ cái giả để tìm đến cái thật. Hôm nay chúng ta cũng bỏ đi những cái giả quyển đó. Đối với người Phật tử, tiền của mình phải biết rằng nó thuộc về năm nhà không bền chắc, nó không phải là ta, nó không phải là của ta. Quý vị nên lưu ý như thế. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy rõ điều này: con ta, tài sản ta, người ngu thường nghĩ thế, thân này còn không có, con đâu, tài sản đâu. Quý vị thấy lời dạy của Đức Phật rất là thiết thực. Nếu người nào nghĩ rằng đây là con ta, đây là tài sản của ta, thì quý vị nên nhớ, thân này còn không có, huống chi con đâu, tài sản đâu. Bản chất của chúng ta vốn là trần gian trụi. Chúng ta hiện hữu giữa cuộc đời này sống chỉ là sự vay mượn mà thôi. Đức Phật đã ví dụ rõ ràng trong kinh A Hàm điều này. Ngài bảo rằng có một người nọ, anh ta nhà nghèo, nghèo sơ, nghèo xác, nghèo đến nỗi không có một vật tùy thân. Và nghe nói là có một phiên hội chợ, người ta tổ chức hội chợ Tết, anh ta hăm hở muốn đi đến xem hội chợ Tết như thế nào. Anh ta mới đi cùng làng cuối xóm đi mượn, cho tôi mượn bộ đồ, tôi được cho tôi mượn cái nón, cho tôi mượn đôi giày, cho tôi mượn tiền, cho tôi mượn chiếc xe. Nói chung là anh ta mượn hết vay mượn của người ta để đi xem lễ hội chợ Tết, và hứa rằng sau khi trở về tôi sẽ trả hết cho. Sau khi vui chơi trong phiên hội chợ Tết 3 ngày, người nông dân quê mùa này trở về không chịu trả cho người ta, để cho người ta đi đánh đồi. Thì bắt đầu anh ta nói lật lọng trở lại: của tôi mà. Đức Phật ví dụ trong câu chuyện trên, và Ngài bảo rằng ta vốn là anh trần gian trụi trong câu chuyện đó vậy đó. Không có khác gì đâu. Bởi vì sanh ra giữa cuộc đời này, khi cha mẹ sanh mình ra không có mang một vật gì, thưa quý vị. Sự sống, cuộc sống của chúng ta đây chỉ là sự vay mượn mà thôi. Mượn cái gì đây? Mượn tứ đại ở bên ngoài để nuôi dưỡng tứ đại ở bên trong. Mượn tinh cha quyết mẹ để hình thành nên thân này. Hằng ngày sự sống của chúng ta toàn là sự vay mượn. Lâu ngày bắt đầu mình lộn, mình lầm, mình nói là của tôi mà, nhà của tôi, ruộng của tôi, giường của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, con của tôi, cháu của tôi. Nhưng mà cái gì là của tôi vậy? Hôm này còn không thật có, thì huống gì là tài sản, là những thứ phụ tùng rắc rối mà chúng ta bảo rằng cái sở hữu, cái của ta đâu quý vị. Không có cái gì là của ta cả. Quý vị phải có sự nhận thức đúng đắn của người học Phật để lìa xa cái sự chấp ngã, bỏ đi cái giả. Khi quý vị bỏ được cái giả rồi thì mới hướng đến tìm cái chân thật. Vì mình lầm cái giả mà mình cho là thật, cho nên suốt cuộc đời mình dông ruổi tìm cầu, muốn nắm giữ nó cũng không nắm giữ được đâu. Có một ông cụ nọ cũng là tín đồ Phật tử đó. Ông ta có 4 người con, 3 trai và 1 gái. Đến năm 72 tuổi thì ông cụ này lâm trọng bệnh. Gia tài mà ông tạo dựng nên bấy lâu nay, suốt cả đời của ông gian lao khó khổ, cần cù siêng năng lao động. Ông sắm được, mua được 20 công ruộng và 17 con bò. Đến khi nằm trên giường bệnh, ông biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa. Gia tài sự nghiệp này phải giao phó để lại cho con cái của mình. Ông mới lập di chúc. Trong tờ di chúc thì ông để lại rằng: người ta thường nói bốn con ngồi bốn góc giường, cha ơi cha hỡi cha thương con nào, cha thương con út cha thai, thương thời thương dậy chẳng bằng trưởng nam. Cho nên ông cụ này cũng theo quan niệm của người xưa, dù rằng con út mình thương thiệt đó, nhưng mà bây giờ ông lập tờ di chúc, ông bảo rằng thằng con út thì hưởng được, thằng con út này dù rằng có thương nhưng mà chỉ chia nó là 1/9 số tài sản. Còn cái thằng con trai kế chia cho nó là 1/3, còn thằng con trai trưởng thì chia cho nó 1/2 tài sản. Còn đứa con út thì nó không phải, con út là con gái, là con của người ta, trước sau gì nó cũng về nhà chồng, cho nên không có chia một công ruộng nào cả, tài sản không để lại cho đứa con gái này, mà chỉ chia cho 3 cậu con trai. Cậu con trai út thì 1/9 tài sản, cậu con trai thứ hai là 1/3, cậu con trai trưởng thì 1/2, tức là phần nửa số tài sản. Thì đem ruộng, 20 công ruộng đem cắt đem chia thì rất dễ dàng, nhưng mà 17 con bò làm sao chia đây? Chiếu theo tờ di chúc thì cái cậu trưởng nam đó, cậu con trai lớn mới bảo rằng: tụi bay chia cho tao 9 con bò, theo lẽ có 8,5 con thôi, bây giờ tụi bay chia cho tao 9 con bò cho nó chẳng, chứ không lẽ đem con bò kia cắt làm hai. Hai người em không chịu, không được, 8,5 là 8,5, không có thêm miếng nào nữa hết. Cậu con kế là cậu con trai giữa mới bảo rằng: chiếu theo tờ di chúc thì tôi hưởng được 1/3 số bò, mà 18 con 1/3 mới là 6 con, nhưng bây giờ có 17 con thì chưa tới 6 con thôi, thì xí xá cho tôi đi, cho tôi 6 con bò. Con trai lớn thì bảo chia 9 con, con trai giữa kêu 6 con. Người anh và đứa em út không chịu, không được, 6 con mấy là 6 con mấy, chia ra đi 6 con 7 là 6 con 7 thôi, chứ không được 5 con 7 chứ không được 6 con. Rồi đến người em út nói: chiếu theo tờ di chúc tôi là bị thua thiệt nhất, là bởi vì chia 1/9 số bò, tức là chưa được 2 con, thôi thì xí xóa cho tôi đi, cho tôi 2 con bò. Hai người anh không chịu, 3 anh em gây cấn với nhau, ban đầu thì cãi với nhau, dùng binh khí miệng lưỡi để ấu đả với nhau, cuối cùng thì không động khẩu mà động thủ, tức là ra tay luôn, đánh lộn với nhau. Bởi vì không ai chịu nhường ai cả, bao nhiêu thì bao nhiêu. Có ông cụ ở nhà kế bên ở trong xóm, ông thấy như vậy, ông thấy khó chịu quá, đi thôi thì mình thí một con bò, nhà mình chỉ có một con thôi, thí một con cho nó chẳng, cho anh em nó dễ chia khỏi gây lộn đánh lộn với nhau. Bởi vì cha nó mới vừa tắt thở, còn nằm đó mà tụi nó giành của, chia gia tài, giành lộn với nhau, đã đánh lộn với nhau như thế. Ông ta thấy như vậy cho nên bảo rằng: tụi bay quá đáng, cha tụi bay suốt cả cuộc đời làm lụng vất vả để lại gia tài sự nghiệp cho tụi bay, đến giờ nằm đó chưa kịp đi chôn là tụi bay vì tiền của mà đánh lộn với nhau rồi. Thôi thì tao cho tụi bay một con cho đủ số 18 con cho dễ chia. Thì chiếu theo tờ di chúc, làm y như lời như vậy, cậu con trai hưởng được 1/2 số bò, tức là được 9 con. Cậu con kế hưởng được 1/3 số bò là được 6 con. Cậu con út hưởng được 1/9 số bò là được 2 con. Cộng chung lại là 17 con bò. Vậy mà mấy anh em lại không đồng ý và đánh lộn. Còn dư lại một con trả lại cho ông cụ nhà kế bên. Bởi vì ông cha đã tính sẵn, đã chia đều như vậy mà các con nhích một chút không chịu, cộng lại thì cũng là 17 con thôi. Quý vị xuyên qua câu chuyện đó có suy nghĩ gì đâu? Gì đây quý vị? Ai ơi tiền của có ra gì? Sao nhọc lòng ta phải nghĩ suy, tiền thuộc năm nhà không bền chắc, lao tâm nhọc trí chỉ. Ngài không chia cái gia tài được xây dựng bằng máu và nước mắt, mà Ngài chia cho La Hầu La cái gia tài trí tuệ và đạo đức, Và chính cái gia tài trí tuệ đạo đức này sẽ giúp cho La Hầu La có được hạnh phúc an vui và ban niềm an vui hạnh phúc đó cho tất cả chúng sanh nữa. Cho nên Ngài đã tiếp độ cho Thái tử La Hầu La xuất gia, khiến cho công chúa Gia Du Đà La bà đau khổ cùng cực. Bà thưa với Đức Phật rằng: Ngài, cái ngày mà Ngài vượt hành ra đi, Ngài có biết chăng? Ngài để lại cho tôi không biết bao nhiêu niềm sầu nỗi thảm. Mà ở đây con xin diễn tả qua một bài thơ. Bài thơ này con cảm niệm trong ngày Đức Phật, ngày lễ kỷ niệm Đức Phật xuất gia đó, con làm cái bài thơ để diễn tả cái nỗi phiền muộn ở nơi cung lạnh khi Thái tử Sĩ Đạt Tha Ta ngài lìa bỏ hoàng cung, dấn thân trên con đường xuất gia tìm đạo. Từ ấy vườn hoa vắng bóng ngài, đêm đêm gió nhẹ thoáng u hoài, chim khuyên biến thoát qua tàn sắc, tất cả chìm trong niệm nhớ ngài. Từ khi mà Thái tử Sĩ Đạt Tha vượt hành xuất gia thì nơi thượng uyển, nơi khu vườn ở trong hoàng cung cũng trống lạnh, cho nên bảo rằng từ ấy vườn hoa vắng bóng ngài, đêm đêm gió nhẹ thoáng u hoài, đêm về làn gió thổi qua kẹt cửa sổ, để lại trong nỗi lòng của công chúa Gia Du Đà La nỗi niềm nhớ thương vô hạn. Chim khuyên biến hót qua tàn sắc, cảnh vật ở bên ngoài cũng buồn tẻ như thế. Những con chim nó phải buồn bã mà lười biếng không muốn hót nữa. Còn những đó qua nó cũng vì ảm đạm mà nó không nở. Diễn tả cái cảnh vật buồn bã khi Đông Cung Thái tử Sĩ Đạt Ta vượt hành xuất gia, cũng để nói lên cái tâm trạng của những người thân ở lại với nỗi niềm nhung nhớ. Rồi con cũng có làm một bài thơ nữa. Bài thơ này nói rằng, ở đây con đọc lại cái bài thơ mà nói về cái giai đoạn Đức Phật lìa bỏ hoàng cung xuất gia tầm đạo, ngài giả từ khoái lạc ở cung vi, với chí nguyện ra đi tìm chân lý. Ngài bỏ lại sau lưng ngôi vương vị, với tình thương cao quý của phụ hoàng, cùng hiền thê với xã tắc gian sang, đứa con trẻ vẫn còn đang thơ dại. Kể từ ấy ngài đi không trở lại, để vườn xưa thiếu vắng bóng ai buồn, qua tàn phai sắc úa nhớ ngài luôn. Chim biến hót người tuôn dòng lệ thảm, nơi cung lạnh cảnh vật buồn ảm đạm, sáu năm trường nương tạm tuyết sơn tu, thời gian qua ngài khổ hạnh công phu, với chí nguyện thoát ngục tù tâm tối. Nơi cung lạnh cảnh vật buồn ảm đạm, khi Thái tử Sĩ Đạt Tha ngài giả từ khoái lạc ở cung vi, với một chí nguyện là ra đi tìm chân lý, và bước đường đi của ngài bỏ lại sau lưng ngôi vương vị nè, ngôi vị của một vị vua, một vị quốc vương, ngài bỏ lại sau lưng hết, với tình thương cao quý của phụ hoàng, cùng hiền thê với xã tắc gian sang, cung tần mỹ nữ vợ đẹp con ngoan, ngài bỏ ráo lại hết. Đứa con trẻ vẫn còn đang thơ dại. Kể từ ngày đi thì như thế nào? Kể từ ấy ngày đi không trở lại, để vườn xưa thiếu vắng bóng ai buồn, qua tàn phai sắc úa nhớ ngài luôn. Chim biến hót người tuôn dòng lệ thảm, nơi cung lạnh cảnh vật buồn ảm đạm, sáu năm trường nương tạm tuyết sơn tu. Ngài ở nơi núi tuyết, ở nơi khu rừng ô lâu tần loa, khổ hạnh sáu năm cùng với năm anh em ông Kiều Trần Như, thân thể tiều tụy kiệt sức, để rồi cuối cùng tìm ra con đường trung đạo và tự mình thân chứng được chân lý, và với chí nguyện là thoát ly ngục tù sanh tử. Một lần ra đi ngài đã thành công như thế đó quý vị. Ngày nay chúng ta là hàng con Phật, nếu quý vị chưa bỏ được danh văn lợi dưỡng ở thế gian, với tiền của, đối với sự nghiệp, đối với tài sản chúng ta chưa có thể bỏ một cách rốt ráo, thì cũng mong rằng quý Phật tử hãy nhận thức tất cả các pháp hữu vi trên thế gian này đều là giả, là huyễn, không có thật. Và nó giống vô thường, nó không có bền chắc. Cho nên quý vị buông được một phần là giải thoát một phần, bỏ được một phần là quý vị được hạnh phúc an vui một phần. Nếu quý vị cứ đeo mang, mở mắt ra là tiền, thức dậy là tiền, có tiền là có tất cả. Nếu quý vị quan niệm như vậy thì cả cuộc đời chúng ta chỉ sống nô lệ cho tiền của. Mình nói mình kiếm tiền chứ thật ra bị tiền nó kiếm mình, cũng vì tiền không à. Hàng ngày cứ kiếm ra tiền thôi mà chúng ta không làm chủ lấy mình, để rồi dấn thân vào con đường tội lỗi, tạo ác nghiệp, chính mình là người gặt hái kết quả khổ đau thôi. Vì vậy quý Phật tử hãy bỏ cái giả đi và hướng tìm đến cái chân thật. Hãy xây dựng cho mình một nền tảng đạo đức, hãy tu tập theo chánh pháp để phát huy trí tuệ. Đây là tài sản quý báu mà quý vị có thể mang theo được đó. Rồi bây giờ chúng ta bỏ thêm cái thứ hai nữa, cũng là cái giả đó quý vị. Ngoài cái tiền của sự nghiệp ra, còn cái sắc đẹp nữa, bỏ được không? 60 tuổi còn chưa chịu già, làm sao bỏ được đây? Có nhiều người 60 tuổi rồi đó mà ai nói mình già không chịu. Khi con đi giảng pháp ở chỗ này chỗ nọ, có đến nhiều chỗ, thì quý thầy dặn trước là đi đến đó gặp người ta, cái thứ nhất đừng chê người ta mập, cái thứ hai đừng chê người ta già, hai cái đó là người ta đối kỵ nhất. Gặp người ta mà nói trời ơi lâu quá thấy cô mập tròn trịa ghê rồi nha, là người ta ghét lắm. Còn lâu ngày gặp người ta nói thấy chị lâu ngày chị trẻ ra thì người ta cười ba vui. Nhưng mà nói lâu ngày thấy chị mỗi ngày một già đi rồi đó, năm nay già rồi đó nha, ta không có ưa mình đâu quý vị ạ. 60 tuổi mà còn chưa chịu già, cho nên ngồi đó mà tỉa từng sợi tóc bạc, rồi có người đi mua thuốc nhuộm nữa chứ, muốn cải lão hoàn đồng. Nhưng mà có cải lão hoàn đồng được không quý vị? Muốn sửa, muốn trao tria tuốt làm sao cho nó trẻ lại một chút. Nhưng con xin thưa rằng chúng ta không có đủ khả năng để khiến cho mình trẻ hoài mà không già được. Nó vẫn theo cái quy luật là sanh lão bệnh tử. Có một lần Đức Phật đi giáo hóa xong trở về, Ngài mới ngồi phơi nắng, Ngài dán y lên, Ngài phơi nắng bởi vì trời lúc đó rất lạnh. Tôn giả A Nan bước đến gần và vuốt làn da lưng của Phật. Ngài bảo rằng: "Ôi còn đâu là da dẻ hồng hào, ôi còn đâu là nét đẹp của thời trai tráng." Đức Thế Tôn cũng phải chịu chung cái quy luật là già như thế ư? Đức Phật mỉm cười và ban bố một lời dạy cho Tôn giả A Nan. Ngài bảo rằng: "A Nan, ông nên biết, Như Lai hay là tất cả một chúng sanh nào cũng vậy, khi mang thân tứ đại này thì đều chịu chung cái quy luật là sanh lão bệnh tử mà thôi. Bởi vì thân này là thân quả báo của các nghiệp, thân này là thân duyên sanh giả hợp, đã là do các duyên giả hợp mà sinh ra thì cũng phải do các duyên mà tan hoại thôi." Như Lai cũng không thoát khỏi cái quy luật này. Cho nên dù rằng Đức Phật của chúng ta có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, nhưng đến lúc tuổi về già, da cũng phải nhăn nheo. Ngài có lúc Ngài bảo rằng: "Anh An ơi, con hãy trải cái y tăng và lê cho Như Lai nằm, bởi vì Như Lai cảm thấy đau lưng quá." Quý vị thấy chăng, Đức Phật cũng là một con người như chúng ta, nhưng sở dĩ Ngài trở thành một con người vĩ đại để nghìn phương muôn thuở họ nhớ hoài là bởi nét đẹp tinh thần cao cả của Ngài đó quý vị. Chúng ta hãy trao dồi cái nét đẹp này đi, gọi là nét đẹp tâm hồn, nét đẹp đông phương đó. Đừng có trao dồi cái nét đẹp tây phương, Có nghĩa là cái nét đẹp bên ngoài, mà chúng ta hãy trao dồi nét đẹp tâm hồn. Cái thân này nó sẽ hoại thôi. Dù quý vị có trao chia, có sửa cách mấy, có đi thẩm mỹ viện đi nữa, có tốt đi nữa, nhưng mà cao lắm thì nó cũng tồn tại 100 năm thôi. Rồi nó cũng theo cái quy luật, nói là nói xa đó, nó vẫn theo quy luật sanh lão bệnh tử, nó già đi trong từng giờ, từng phút, từng giây. Mỗi một cái giây phút qua là các tế bào trong người chúng ta hoại diệt luôn, từng giờ, từng phút, từng giây. Chính vì sự hoại diệt đào thải của các tế bào này mà nó đưa con người chúng ta từ trẻ đến già, từ già đến chết, hồi nào mình cũng không hay. Ngoảnh nhìn lại thì mái tóc đã điểm xương, có người đã bạc trắng rồi. Cho nên quý vị biết rằng cái thân này là thân giả, không có thật nha. Bạn bỏ cái giả đi, bỏ cái thân sanh diệt để đổi lấy pháp thân bất diệt. Bỏ cái con người sanh tử này để đổi lấy con người bất tử. Quý vị đừng chấp lấy cái xác thân đẹp đẽ này, mà hãy quán thấy nó là một túi da hôi thối, bên trong chứa đầy những thứ bất tịnh. Mà vua Trần Thái Tông trong bài Phổ Thuyết Xác Thân, Ngài đã gửi gắm chúng ta phải hằng quán sát như thế. Đầu sọ khô cài hoa dắt ngọc, đãi da hôi ướp xạ sông hương, cắt lụa là che đậy máu tanh, dồi son phấn ác thùng phân thối. Mình nghe tới đây mình rùng mình. Đầu sọ khô, cái đầu của chúng ta, quý vị còn tóc còn thấy đỡ đỡ, như cỡ như tụi con trọc hết rồi, thì chẳng khác nào như là cái sọ khô, chẳng khác nào như cái gáo dừa thôi. Vậy mà mình còn thêm cài hoa dắt ngọc trên đó nữa cho nó đẹp. Một tháng thay đổi không biết bao nhiêu cây kẹp nữa. Cài dắt trên đó để làm chi? Để tăng thêm cái vẻ đẹp. Nhưng đẹp gì với cái thùng phân hôi thối này thưa quý vị? Đãi da hôi ướp xạ sông hương, một ngày trên thân của mình tiết ra, cửu khiếu tiết ra những chất hôi dơ, nhất là trời nóng nực này. Quý vị hửi lại mình thôi nha. Hồi sáng này tôi đi, bữa nay thọ giới mà tôi cũng phá lệ, xịt miếng nước hoa vào người của mình để cho nó thơm thơm chút, để ngồi gần người ta không chê. Vậy mà nãy giờ cái mùi nước hoa đâu không thấy, mà chỉ thấy một mùi hôi. Từ nơi thân mình tiết ra những mùi hôi ô uế như thế đó. Cho nên vua Trần Thái Tông bảo rằng đãi da hôi ướp xạ sông hương, rồi cắt lụa là che đậy lớp máu tanh. Hằng ngày mình thay bộ đồ này, mặc bộ đồ nọ cho đẹp với người ta. Có người Phật tử, cô đó 22 tuổi, cô đó đến và tâm sự với con. Cô nói rằng khi con nghe chủ đề cô giảng quán trọ Ta Bà, cô nói rằng cái thân này là cái thân giả tạm. Cô kể đủ thứ đến nỗi mà con giờ hết muốn trao chia cái thân của mình nữa rồi. Chứ hồi xưa đó nha, con nói thiệt với cô, hồi xưa đứa bạn gái của con mà nó mặc cái bộ đồ đó, mà bộ đồ đó nó sắm 1 triệu, con phải sắm bộ đồ 2 triệu để hơn nó, để không đụng hàng. Mà bây giờ nghe cô kể quán cái thân bất tịnh, quán thân vô thường, con hết muốn trao chia cái thân này rồi. Bởi vì có cắt lụa là che đậy đi nữa, chẳng qua ở bên trong cũng chỉ là những cái lớp máu xương xây bằng cái thân này. Được xây dựng bằng cái gì? Xây bằng xương thịt. Dựng bằng cái gì? Xây dựng bằng xương, bằng thịt, bằng máu tanh mà thôi. Không có gì là sạch, không có gì là thật cả. Quý vị phải quán như vậy đó. Để bỏ đi cái thân giả này, đừng chấp ngã nhiều quá. Đối với sắc đẹp, ai rồi cũng phải tàn phai. Dù đó là kiệt sắc gia nhân đi, nhưng mà cũng phải tàn phai theo năm tháng thôi quý vị. Ngày xưa mà khi mình được biết có nhiều vị, có nhiều diễn viên điện ảnh, có nhiều người nghệ sĩ trẻ đẹp tiếng tăm đương thời, nhưng bây giờ ngoảnh nhìn lại thì họ cũng già đi theo năm tháng và cằn cỗi với thời gian. Cho nên cổ đức đã bảo rằng: hâm sắc tài danh thế lợi triêu, cảnh trần chìm nổi kiếp cô liêu, gia nhân kiệt sĩ trừ đấu vắng, dấu sử nghìn phu để phận nhiều. Có một vị tướng quân nọ, khi ông ta đem binh chinh phạt ở xa trường thắng trận trở về, ông thấy một ngôi nhà quan. Ông mới bước đến ngôi nhà quan đó, vào trong nhà thì thấy cảnh vật còn nguyên vẹn, người đó không thấy. Vào trong thì ông thấy một cái bộ xương khô nằm trải dài trên cái giường bằng sắt, mà cái giường đó nó đã cũng rỉ sét hết rồi. Bộ xương khô nằm trải dài đó chỉ còn là một bộ xương khô thôi, mà bên ngoài có một cái áo giáp sắt. Áo giáp sắt đó trải qua năm tháng bị rỉ sét rồi, vẫn còn nằm trên bộ xương khô, bao bọc bộ xương khô. Ông ta mới thốt lên bài thơ ấy và bảo rằng: thâm sắc tài danh thế lợi triêu, cảnh trần chìm nổi kiếp cô liêu, gia nhân kiệt sĩ trừ đâu vắng, dấu sử nghìn thu để hận nhiều. Dù đó là một kiệt sắc gia nhân hay là một trang hào kiệt, bởi lẽ ông biết rằng đây là một vị tướng quân đem quân chinh phạt xa trường, đã mặc áo giáp sắt này, cũng đã từng một thời lừng lẫy oai hùng vang danh, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại là một bộ xương khô mà thôi. Ông tỏ ngộ được điều đó. Vậy mà cái miếng mồi danh lợi, thâm và sắc đó, nó trêu chọc, nó khiêu gợi không biết bao nhiêu người, thậm chí đến với người học đạo chúng ta cũng không thoát khỏi mồi danh bả lợi nữa đó thưa quý vị. Cái miếng mồi danh lợi này, người học đạo chúng ta nếu không khéo cũng khó mà thoát ra cái bẫy mồi đó. Vướng phải cái bẫy mồi này rồi thì như những chú nai con kia, vì không nghe lời nai mẹ cho nên bị lọt vào cái bẫy mồi của người thợ săn đặt, để rồi phải làm mồi cho người thợ săn ấy. Chúng ta cũng vậy, khi lọt vào bẫy mồi của ngũ dục rồi thì chúng ta sẽ trở thành quyến thuộc của ma dương, để rồi vĩnh kiếp phải trầm luân trong sanh tử, trong luân hồi, trong đau khổ. Cho nên quý vị phải nhận thức rõ để bỏ đi cái giả và tìm đến cái thật, bỏ cái thân sanh diệt này để đổi lấy báo thân được trang nghiêm bằng phước đức và trí tuệ. Sở dĩ Đức Phật của chúng ta ngài có đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp là bởi do nhiều đời nhiều kiếp ngài đã tu tập những công đức lành, đã tu tập về phước đức và phát huy trí tuệ mà có được cái thân tướng tốt đẹp thế. Bây giờ quý vị bỏ cái thân sanh diệt này để đổi lấy cái thân, cái báo thân, tức là cái thân quả báo được trang nghiêm bằng những công đức lành. Hay nói một cách khác là quý vị bỏ cái thân sanh diệt này để đổi lấy pháp thân thanh tịnh, đổi lấy cái thân được sanh ra từ hoa sen ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà đó. Cái thân đó không bị già, không bị bệnh, không bị chết. Cái thân đó không bị hủy diệt theo thời gian, mà thân đó gọi là kim cang bất hoại. Quý vị hãy thực hành như vậy, bỏ cái giả để tìm đến cái thật đi. Đó là con nói trên phương diện thứ hai, đối với sắc đẹp. Cái thứ ba là về danh vọng. Con người ai không thích danh quý vị? Từ những cái danh mà con nói là nó không thường thôi, ai cũng muốn là mình có được tiếng tăm trong xã hội. Rồi những cái mà chúng ta hay vướng mắc trong cuộc sống là có được cái tiếng trong gia đình, có được cái quyền hạn trong gia đình, ai cũng nể kính mình, ai cũng nghe lời mình. Cái đó là những cái danh mà hô chúng ta thường bắt gặp ngay trong cuộc sống này. Nhưng phàm là người học đạo, quý vị nên xét cái danh thơm chưa được lan tỏa ra thì cái thân của mình đã bị vô thường hủy diệt rồi quý vị. Thanh danh chưa được mà vô thường đã đến cướp đi mạng sống của chúng ta. Cả cuộc đời chúng ta cứ mãi chạy theo tình dục mà mong cầu cái thanh danh đó. Danh mà chi lợi lộc mà chi bả vinh hoa gẫm lại có ra gì, trúc hơi thở muôn sự muôn duyên đều bỏ ráo. Tiền với bạc làm cho con người điên đảo, bao âm mưu, bao thảo đoạn đê hèn. Rốt cuộc là rồi, để một kiếp mãi đua chen. Nhưng nhắm mắt chỉ là kiếp thân trâu hèn ngựa dại. Khi nhắm mắt rồi thì buông bỏ lại hết, mà cả cuộc đời chúng ta làm trâu làm ngựa, làm nô lệ cho vật dục, cho tài, cho sắc, cho danh, cho thực, cho thùy mà thôi. Nếu quý vị là người học đạo, vâng theo lời Phật dạy, bước theo con đường của Đức Phật đi, Ngài bỏ hết vinh hoa phú quý, danh vị là Đông Cung Thái Tử, Ngài cũng bỏ luôn. Để đổi lấy cái gì quý vị? Để đổi lấy là cái tên là một vị sa môn, tức là cần tức. Sa môn dịch nghĩa là cần tức. Cần là siêng năng, tức là dứt. Cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Ngài đổi lấy một con người có đầy đủ tài sản, được quyền thừa hưởng, để đổi lấy thành một con người vô sản, không có một chút tài sản gì cả. Nhưng khi bước chân của Ngài đi đến đâu thì từng lớp sóng người tràn theo sau. Khi Ngài ngồi thì từng rừng người phải phủ phục ở trước. Khi Ngài nói ra một lời nào thì được muôn triệu người chép lại thành kinh, đốt trầm hương lễ lại. Một triết gia ở châu Âu đã phát biểu về Đức Phật như thế. Ông ta tán thán ca ngợi về Đức Phật. Ông ta bảo rằng con người đó không có một chút địa vị, con người đó không có một chút tài sản. Nhưng khi con người đó đi đến đâu thì từng lớp sóng người tràn theo sau. Khi con người đó ngồi thì từng rừng người phải phủ phục ở trước. Khi con người đó nói ra một lời nào thì được muôn triệu người chép lại thành kinh, đốt trầm hương lễ lại. Và con người đó đã trải qua mấy ngàn năm lịch sử, vẫn sống mãi và sống mãi trong lòng của hàng tín đồ Phật tử. Ngài vẫn sống mãi trong lòng của mỗi chúng ta, một con người tuyệt vời, vĩ đại, bởi một đời sống cao cả, bởi một tình thương dạt dào của Ngài đối với nhân loại. Chúng ta học theo gương hạnh của Phật, đi theo con đường của Ngài, hãy bỏ cái giả, cái danh không có thật đâu quý vị. Bây giờ mình nói là tôi tên là gì, tôi pháp danh là gì, mình dắt cái tên đó, cái pháp danh đó là mình. Nhưng mà trước khi quý vị chưa đi đến chùa, trước đó là có cái tên đó không, có cái pháp danh đó không? Con nói thí dụ thôi, cô tên là Diệu Huệ đi. Khi mà cô chưa đến chùa, trước đó cái tên Diệu Huệ ở đâu? Sau khi đến chùa thì thầy đặt cho cái tên Diệu Huệ để phân biệt người này với người nọ thôi. Diệu Huệ, Diệu Ngọc, Diệu Hạnh, để phân biệt người này với người nọ. Đừng chấp cái tên đó là mình nha. Bởi vì chấp là phiền não, là đau khổ. Đi ngang qua nghe người ta nói Diệu Huệ là đứng lại coi cái gì. Mà đụng tới Diệu Huệ là đau, không chịu nổi. Đụng tới Diệu Hạnh, Diệu Ngọc là chịu không nổi. Bây giờ mình chấp cái tên đó là mình. Cho nên sống cả cuộc đời chúng ta chỉ nô lệ bởi do chạy theo thanh danh đó quý vị. Đức Phật của chúng ta là một bậc thầy cao cả, với đời sống đạo đức không ai bằng Ngài, gọi là đạo đức viên mãn, trí tuệ viên mãn. Ngài có đầy đủ hai món tôn quý, đó là phước đức và trí tuệ. Vậy mà đâu phải Ngài đi đến đâu người ta cũng tung hô vạn tuế, đâu phải đi đến đâu người ta cũng trải chiếu bông xếp hai hàng để tiếp đón Ngài đâu. Có lúc đi đến xứ nọ thì người ta đứng ở ngoài, người ta chửi rủa, người ta bảo rằng: này A Nan, tôi không tu theo đạo của thầy ông đâu. Bởi thầy ông là kẻ bạc tình, bởi thầy ông là người bất hiếu, là kẻ vô nghĩa. Bạc tình bởi lẽ bỏ vợ đẹp con ngoan ở nhà, bỏ gia đình, bỏ vợ, bỏ con, cho nên là kẻ bạc tình. Thầy ông là kẻ bất hiếu là bởi vì bỏ cha già. Thầy ông là người vô nghĩa là bởi vì bỏ đất nước, bỏ gian sang, bỏ tổ quốc để dấn thân trên con đường xuất gia tìm đạo, lìa xa thế gian. Cho nên có ngoại đạo họ đứng giữa đường, họ chửi rủa, họ mắng nhiếc như vậy: này A Nan, ta không tu theo đạo của thầy ông. Thầy ông là kẻ bất hiếu, là kẻ bạc tình, là người vô nghĩa. Đức Phật chỉ nở một nụ cười trước những lời quỷ báng của kẻ khác. Ngài không có một câu trả lời gì cả, và chính những hành động của Ngài trong thực tế cuộc sống là một câu trả lời thỏa đáng đó quý vị. Suốt 49 năm thuyết giáo độ sanh, bước chân lịch sử của Đức Phật đi đến đâu là ban rải tình thương và ánh sáng chân lý đến đó. Từ dòng sông lạnh cho đến bãi cát nóng, từ những ngọn núi bạc đầu cho đến những cánh đồng xanh, không nơi nào là không lưu vết chân của con người giác ngộ ấy. Ngài đến đâu là đem hạnh phúc an vui, là chuyển hóa những mê mờ để đưa con người đến ánh sáng của trí tuệ, của sự hiểu biết nhận thức đúng đắn, và hướng dẫn mọi người để thiết lập tịnh độ nhân gian, niết bàn tại thế, có được một đời sống an vui hạnh phúc cho họ trong gia đình của họ. Vậy mà Đức Phật còn bị người ta quỷ bán thì huống chi mình. Phật còn vương phải tám nạn, huống chi người sao cõi tai ba. Quý vị nên nhớ câu này. Cái lẽ đương nhiên trong cuộc sống này, có lúc mình bị người ta quỷ nhục, có lúc mình bị người ta chỉ trích, có lúc chúng ta bị người ta dèm pha. Nhưng quý vị đừng vì những cái lời chỉ trích, dèm pha, nhạo báng của thiên hạ mà khiến cho mình phải vui buồn theo đó. Mình phải tạo cho mình một cái nghệ thuật sống, sống không giận, không hờn, không oán trách gì cả. Sống mỉm cười với thử thách trong gai nha quý vị. Dù gian lao khó khổ cách mấy đi nữa, quý vị vẫn nở một nụ cười vui với đạo, an bần thủ đạo. Bởi vì chúng ta đã nhận rõ đâu là giả, đâu là thật, đâu là vọng, đâu là chơn, đâu thể dấn thân để chạy, để tìm cầu, để nắm bắt những cái thuộc về bóng dáng là ảo ảnh không thật. Chúng ta đâu có dại khờ như thế, cũng như không ai lại dại khờ vì giơ tay của mình đi nắm bắt một làn hương, vì biết rằng làn hương đó nó không có thật, nó mong manh, dễ tan biến, không ai lại dại khờ như thế. Nếu quý vị đem thân của mình ra dâng trọn cả cuộc đời của mình mà cứ để chạy tìm cầu tiền của, sắc đẹp, danh vọng, địa vị thì chẳng khác nào như người giơ tay nắm bắt một làn hương mà thôi. Có nắm bắt được hay không quý vị? Không bao giờ được. Có được đi nữa nhưng mà nó cũng vượt khỏi tầm tay của mình thôi. Có nắm giữ đi nữa cũng không giữ được. Hoặc là nó tự bỏ mình ra đi, hoặc là mình tự bỏ nó, phải không? Có khi là mình tự bỏ nó, và có lúc là nó tự bỏ mình ra đi. Bởi lẽ các pháp trên thế gian này vốn dĩ vô thường như thế đó. Cho nên quý Phật tử hãy bỏ cái giả đó đi, đừng chạy theo danh vọng, đừng ham đắm thanh danh địa vị để làm gì. Danh mà chi? Cái thanh danh đó chẳng khác nào như là sương khói. Và thật hữu xạ thì tự nhiên hương, nếu mà bản chất của nó có mùi hương thì tự nó lan tỏa thôi. Người đời họ nói một câu nói đó, hữu xạ tự nhiên hương. Nếu bản chất của quý vị với một đời sống đạo đức gương mẫu thì hương thơm đức hạnh đó sẽ lan tỏa. Thậm chí đến bây giờ quý vị thấy không, khi làm bất kỳ một việc từ thiện nào, người ta đều đem tên của ông Mạnh Thường Quân ra để nói. Mạnh Thường Quân, các vị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ, đã tài trợ cho chương trình này, chương trình nọ. Vậy thì cái tên của ông Mạnh Thường Quân trải qua thời gian rất lâu xa, nhưng được mọi người ca ngợi tán tụng. Cái thanh danh đó vẫn còn. Mà do đâu vậy? Trăm năm bia đá vẫn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Nếu quý vị đem tiền của ra để xây dựng những mồ bia, nghĩ rằng sau khi mình chết được mồ yên mã đẹp, thì con xin thưa rằng trăm năm bia đá vẫn mòn, ngày tháng năm phong sương tuế nguyệt vẫn làm cho những mồ bia kia mòn đi theo thời gian năm tháng. Điển hình là năm nào mình cũng đi quét mộ hết, cũng phải sửa sang lại những mồ mả của ông bà. Ông bà mình khi xưa có người đã xây dựng những mồ mả rất đẹp để lại, nghĩ rằng sau khi chết có mồ yên mã đẹp. Nhưng mà gió năm tháng vẫn làm cho nó hao mòn đi, tiêu mòn đi. Còn ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Cái đạo đức, cái nhân nghĩa ở đời của chúng ta để lại, cái tiếng đời đó quý vị, Nếu mà mình ăn ở độc ác thì mình chết, người ta nói vừa lắm, chết cũng vừa. Nếu mà mình ăn ở hiền đức thì người ta nói thiệt là uổng tiếc ghê cái người kia. Ăn ở hiền lành mà tại sao chết sớm như vậy? Câu chuyện của ông Mạnh Thường Quân người ta vẫn nhắc nhở hoài là bởi vì ông sống một đời sống đạo đức nhân nghĩa hay giúp người đó quý vị. Vì vậy, phàm là một người Phật tử chúng ta không chạy theo cái danh, cái thanh danh ở bên ngoài, mà quý vị hãy nuôi dưỡng cái thực chất, cái đạo đức ở bên trong đi, thì hương thơm đức hạnh đó sẽ tự lan tỏa đi. Gọi là chúng ta biết bỏ cái giả tìm đến cái chân thật đó. Còn trong phương diện thứ tư mà con muốn trình bày ở đây, đối với sự ăn uống cũng vậy. Hằng ngày cũng vì ăn uống thôi, mình chấp vào món ăn mà bữa nào cũng phiền não. Có nhiều người đã là Phật tử rồi đó, nhiều năm học Phật mà khó khăn thôi là khó khăn. Ở nhà con dâu nấu một miếng canh thì cũng lo canh mặn chát. Làm đồ kho thì nói là đồ kho lạc nhất. Canh mặn thì chúng ta ăn cái, không ăn uống nước. Mà nếu đồ kho mà có lạc thì xịt thêm miếng nước tương nữa, bỏ thêm miếng muối vô thưa quý vị. Đừng vì những cái đó mà khó khăn mà chấp mắt. Phải biết rằng món ăn dù có ngon cách mấy, qua khỏi cổ họng rồi cũng trở thành đồ bất tịnh mà thôi. Quý vị thử nha, chút xíu nữa ở dưới nhà bếp nhà trù bữa nay với cô dọn đủ thứ món đồ ăn đó. Cái này ngon quá, cái kia ngon quá, vừa ăn thôi. Con nói là không đầy 5 phút nữa, quý vị ăn vô rồi tự mình móc họng ra thử coi thì như thế nào. Ọc ra toàn là đồ bất tịnh hôi thối. Đừng nói là chúng ta xả ra ngoài bằng cái đường đại tiện nữa đó nha. Cái đó người ta còn bịt mũi chạy dài nữa. Có ngon cách mấy cũng biến thành đồ bất tịnh thôi quý vị. Chẳng qua là mình nuôi thân hành đạo, phải thọ dụng hàng ngày, phải ăn phải uống để sống. Quý vị đừng vì miếng ăn đó biết nó là giả, chỉ là nuôi thân, là phương tiện nuôi thân hành đạo thôi. Đừng chấp vào đó mà sanh phiền não. Chẳng những mình phiền não mà làm phiền não cho người thân của mình nữa đó. Nhiều người Phật tử đến chùa, thưa sư ông ơi, cô ơi làm ơn giúp con với, má con có đi chùa thì giảng thời nào cũng nhắc đến vấn đề này nữa nha, nhắc giùm con. Bởi vì bà khó quá chừng khó luôn, tối ngày bà bắt lỗi nội mà nấu đồ ăn thôi đó, ngày nào cũng có chuyện phiền não hết. Cho nên má con có đến chùa, quý thầy quý cô làm ơn nhắc nhở, ăn là để nuôi thân hành đạo, đừng có chấp vào đó. Vì lời yêu cầu đó cho nên hôm nay con mượn cái cơ hội này, có dịp để mượn cơ hội này để nhắc nhở quý Phật tử, hãy giảm thiểu bớt đi sự mê nhiễm vào thức ăn uống. Có nhiều khi chúng ta đòi ăn món cao lương mỹ vị, ngon miệng, vừa ý, mà mình sát sanh, mình hại dòng. Nhiều người Phật tử ăn chay được, mà nói rằng con ăn chay được hết, nhưng mà con không có bỏ trứng gà, trứng vịt được. Mà con nghe nói rằng ăn trứng gà, trứng vịt, nó không có trống thì cũng là chay thôi. Con xin thưa rằng quý vị ăn trứng gà, trứng vịt không có trống thì không có lỗi gì hết. Nhưng mà cái gì mình còn bỏ được, chẳng lẽ một chút đó mình bỏ không được sao quý vị? Thịt thà, cá thịt, mình bỏ được hết, mà không lẽ một chút xíu đó mình bỏ không được sao? Khi quý vị đã phát tâm ăn chay trường rồi thì ăn một cách thanh tịnh rốt ráo. Chứ mình nói rằng trứng gà, trứng vịt không có trống, không có tội, tại vì cũng không có giết, không có đoạn mạng của ai, thì con xin thưa là thật ra cũng không có tội đó. Nhưng cái gì mình còn bỏ được, chẳng lẽ một chút mình còn tham nhiễm sao? Ăn qua khỏi cổ họng rồi cũng thành không thôi à. Tại sao mình không giữ cho trọn vẹn, cho rốt ráo đi thưa quý vị? Đối với món ăn là để nuôi thân hành đạo, dù có ngon cách mấy đi nữa, nhưng cũng chỉ là phương tiện thôi. Chúng ta biết như vậy, đừng chấp mắt vào đó. đó là quý vị biết học theo lời Phật dạy. Ngày xưa Đức Phật khi dấn thân trên bước đường tìm đạo, ngài khổ hạnh 6 năm chỉ ăn có một ngày chỉ có vài hạt mè, đến thân người tiều tụy. Rồi khi trên bước đường 49 năm hoằng dương chánh pháp, đi khắp tất cả mọi nơi để đem ánh sáng chân lý soi rọi cho mọi người, chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, thì Đức Phật ngài ăn một ngày chỉ có một bữa thôi, mà ngài vẫn sống đến 80 tuổi đó. Cho nên cái nào chúng ta giảm thiểu được thì giảm thiểu đi quý vị, đừng chấp mắc vào đó, gọi là biết bỏ cái giả, tìm đến cái thật. Mà nếu quý vị muốn ăn thì có hai món ăn tinh thần của người Phật tử phải ăn hoài đó nha. Ngày nào cũng ăn hết, mà ăn nhiều chừng nào tốt chừng đó. Đó là thiền duyệt thực và pháp hỷ thực đó quý vị. Thiền duyệt thực đó là món ăn tinh thần khi quý vị niệm Phật, tâm của mình an định. Hoặc là trong lúc quý vị tham thiền, tâm của chúng ta hâu nhiếp vào một đề mục, tâm của mình được an định. Thì đó là một món ăn tinh thần thứ nhất để nuôi dưỡng giới thân huệ mạng. Còn món ăn tinh thần thứ hai của người Phật tử là quý vị nên nghe pháp. Nghe pháp nhiều chừng nào tốt chừng đó. Nghe để làm gì? Nghe để tư duy, để nghiền ngẫm rút ra được những cái tinh hoa ứng dụng vào trong cuộc sống của mình qua lời Phật dạy. Để có được niềm vui, có được sự an lạc thì đó gọi là pháp hỷ thực. Món ăn do nghe pháp mà có được niềm vui đó quý vị. Hai món ăn này quý vị ăn hoài, ăn nhiều chừng nào tốt chừng đó. Còn thực phẩm ở thế gian nó vốn bất tịnh, không có cái gì là quý cả, qua khỏi cổ họng thành đồ bất tịnh hết. Cái đó gọi là con nói về cái phương pháp tu tập theo Đức Phật, bỏ cái giả tìm đến cái thật, bỏ cái vọng tìm đến cái chân đó. Rồi đến cái thứ năm nữa nè, hết cái ngủ, hết cái ăn rồi đến ngủ. Quý vị giảm thiểu bớt cái sự ngủ nghỉ để thời gian trong việc tu tập. Ngày xưa một đêm Đức Phật chỉ nghỉ có một tiếng đồng hồ thôi, còn Chư Tăng thời Phật thì nghỉ một đêm được 4 tiếng. Quý Phật tử ngày nay mình chia ra thời khóa tu hành, quý vị một đêm ngủ 6 tiếng là vừa rồi, đừng có ngủ nhiều quá. Ngủ nhiều quá nó sanh mê mờ và sanh bệnh nữa đó. Quý vị ngủ nhiều đi thử là biết, nó uể oải, nó khó chịu, nó sanh bệnh. Giảm thiểu sự ngủ nghỉ để thời gian trong sự tu tập. Đó là quý vị biết bỏ cái giả tìm đến cái chân đó. Bởi lẽ cuộc đời này là quán trọ, mà danh từ hiện đại người ta gọi là khách sạn. Chúng ta chỉ là người khách dừng chân nơi quán trọ, nơi khách sạn này ở nhờ, cao lắm là thời gian 100 năm thôi quý vị. Con nói là cao đó, nhưng thời gian này không ai sống trọn vẹn 100 năm đâu. Rồi ai cũng phải lìa bỏ cõi đời này mà ra đi, bởi vì nó là khách sạn, là quán trọ. Mình là người khách, không phải là chủ, cho nên khách phải đi, ở hoài đâu, bởi vì mình không làm chủ. Vì lẽ đó quý Phật tử phải nhận rõ đâu là giả, đâu là thật, đâu là vọng, đâu là chân. Với những điều mà nãy giờ con trình bày qua gương hạnh của Đức Phật, thì chúng ta là Phật tử phải thực hiện được ít nhất là cũng vài phần nơi Đức Phật. Có được như vậy thì quý vị mới có được một đời sống an vui hạnh phúc. Bởi vì bỏ một phần thì giải thoát một phần, bỏ tất cả thì quý vị có được tất cả. Còn quý vị tìm cầu muốn giữ lấy tất cả thì quý vị sẽ mất tất cả đó. Bây giờ mình muốn giữ lấy, nhưng mà khi tử thần đến rồi mình sẽ mất tất cả, không mang theo được. Bây giờ mình bỏ tất cả đi, cái nào bỏ được quý vị buông bỏ cái đạo lý bỏ tất cả để có được tất cả này, đã được Đức Phật thực hiện trong cuộc đời của ngài. Khi ngài bước chân ra đi xuất gia tìm đạo, bỏ tất cả ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan cung tần mỹ nữ, để ngồi ngài, để rồi ngài thành tựu được tam minh lục thông, thập bát bất trọng, tứ vô ngại trí, tứ vô ngại biện, tất cả những gì mà Ngài có được. Để trở thành một bậc thầy của trời người là cha lành của bốn loại, của nghìn phương, của muôn thuở. Mà người đời khi ca ngợi về Đức Phật, họ nói một câu: vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương. Ngài là người đẹp của muôn đời và muôn thuở đó quý vị. Cái nét đẹp tâm hồn của Ngài đó là nét đẹp đạo đức và trí tuệ sáng soi mãi thế gian dù trải qua hơn 25 thế kỷ. Hôm nay Ngài kỷ niệm lễ xuất gia của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Con xin tặng cho tất cả quý cô quý chú nơi đạo tràng Bác Quan Trai chùa Linh Sơn một bài thơ để nói lên ý nghĩa tóm tắt bài học ngày hôm nay. Ngày kỷ niệm xuất gia từ phụ, nhớ ân thâm giáo chủ ta bà. Một lần cất bước ly gia, khai thông cửa đạo mở ra pháp màu. Bỏ cái giả tìm cầu cái thật, bỏ vinh hoa vật chất thế gian, tìm ra được ánh đạo vàng lung linh tỏa sáng mấy ngàn năm qua. Bỏ thân quyến cha già vợ đẹp, bỏ tình thương nhỏ hẹp gia đình, lòng từ ban rãi chúng sinh, bước chân cứu thế viễn chinh phong trần. Suốt năm năm ân cần tìm học, khổ hạnh lâm da bọc lấy xương. Thực hành trải sáu năm trường, khổ hạnh ép sát chặn đường gian truân. Bỏ dục lạc thế nhân mê nhiễm, ngày qua ngày phúc liễm thân tâm. Đêm đêm lại tự nhủ thầm, con đường giải thoát chẳng tầm đâu xa. Ngài chợt hiểu tìm ra trung đạo, nhận cúng dường bát cháo sữa tươi. Cảm nghe khỏe nhẹ trong người, tinh thần thanh thản vui tươi lạ thường. Ngài trải cỏ làm giường tịnh tọa, bóng vô minh tan xóa dần dần. Tuệ quang tỏa chiếu khắp thân, tâm minh chứng đắc pháp thân hiện bài. Nay tưởng niệm ngày này xưa ấy, tâm hồn con cảm thấy lâng lâng. Một lòng nhớ đến ân thâm ân, nguyện noi theo dấu bước chân của Ngài, nén tâm hương trước đài dân cúng. Con cùng xin đại chúng đồng tu, gương lòng chớ để mờ lu, nguyện mau thoát chốn ngục tù tử sanh. Kính chúc toàn thể quý Phật tử thực hiện theo lời Phật dạy và theo dấu chân của Đức Phật đã đi. Chúng ta hãy thực hành một cuộc ra đi. Nếu quý vị chưa thể xuất gia học đạo được thì bây giờ quý vị vẫn ở tại gia, nhưng mà tại cư trần chi sĩ, cư gia chi sĩ, tại gia chí Phật đạo giả. Có nghĩa là quý vị vẫn ở tại gia nhưng mà tâm trí của quý vị đều hướng đến Phật đạo, cư trần bất nhiễm trần. Xin mời toàn thể quý Phật tử đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình độ cực